Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 3 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại nghĩa trang Verano ở Roma. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại Đức Mẹ Maria giải thoát các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về quyền lợi và nghĩa vụ làm việc. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu và kêu gọi chấm dứt những cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi, nơi Ngài sẽ viếng thăm vào cuối tháng 11 này. Những tuần lễ gần đây, các cuộc xung đột gia tăng tại Cộng hòa Trung Phi, đặc biệt tại thủ đô Bangui. Từ tháng 9 đến nay đã có hơn 60 người chết. Hôm thứ Bảy, 31 tháng 10 vừa qua, ít nhất có 2 người bị giết và nhiều người bị thương tại Bangui do những thành phần Hồi giáo võ trang gây ra khi tấn công những khu vực có các tín hữu Kitô sinh sống ở mạn Tây Nam thủ đô. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, mùng 1 tháng 11 với 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói:
Những vụ đau thương xảy ra trong những ngày qua càng làm cho tình hình khó khăn tại Cộng hòa Trung Phi trầm trọng thêm, làm cho tâm hồn tôi rất lo âu. Tôi kêu gọi các phe liên hệ hãy chấm dứt cái vòng bạo lực này. Tôi gần gũi trong tinh thần với các cha dòng thánh Comboni tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở Bangui đang tiếp đón nhiều người di tản. Tôi bày tỏ tình liên đới với giáo hội, với các tôn giáo khác và với toàn thể quốc dân Trung Phi đang bị thử thách cam go dường ấy, trong lúc nỗ lực vượt thắng những chia rẽ và tìm lại con đường hòa bình. Đức Thánh Cha cũng loan báo rằng, để bày tỏ sự gần gũi trong kinh nguyện của toàn thể giáo hội với quốc gia bị thương tổn và hành hạ dường ấy, và nhắn nhủ toàn thể nhân dân Trung Phi ngày càng trở thành chứng nhân về lòng thương xót và hòa giải. Chúa Nhật 29 tháng 11 tới đây, tôi có ý định mở cửa năm thánh của nhà thờ chính tòa Bangui trong cuộc viếng thăm mục vụ mà tôi hy vọng có thể thực hiện tại nước này.
Đức cha Diadone Nzapai Lanh, Tổng giám mục giáo phận Bangui, nhận xét rằng, việc Đức Thánh Cha Francisco sẽ bước qua cửa năm thánh thương xót ở nhà thờ chính tòa Bangui là một sự kiện duy nhất chưa bao giờ một vị giáo hoàng mở cửa năm thánh ngoài Roma. Đức Thánh Cha muốn khởi sự năm thánh với những người nghèo nhất, những người đang sầu muộn và bị hành hạ vì chiến tranh. Ngài sẽ bước vào nhà thờ chính tòa để cử hành thánh lễ đầu tiên trong số 2 thánh lễ Ngài cử hành ở Bangui. Lễ nghi này dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều, khi Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ với các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và người trẻ. Tiếp đến vào lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc buổi canh thức cầu nguyện và giải tội cho một vài bạn trẻ. Đức Tổng giám mục Diadone nói rằng, qua những cử chỉ này, Đức Thánh Cha muốn lôi kéo sự chú ý của thế giới về Cộng hòa Trung Phi, một nước đang bị đảo lộn vì 3 năm xung đột. Đức Giáo Hoàng muốn mời gọi tất cả chúng ta thực thi lòng từ bi thương xót và dấn thân hòa giải, thái độ mà mọi người dân Trung Phi được kêu gọi thực thi. Đức Tổng Giám mục cho biết báo chí thường mô tả cuộc nội chiến ở Trung Phi như một cuộc xung đột tôn giáo, nhưng trong thực tế đây là những chia rẽ chính trị gắn liền với sự tranh chấp quyền bính, nhất là nhắm kiểm soát những tài nguyên thiên nhiên dưới lòng đất. Đức Thánh Cha đến thăm đất nước chúng tôi như một vị mục tử và chứng nhân về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng tôi rất cần chứng tá của Ngài. Vẫn theo lời Đức Tổng giám mục Diadone, tình hình an ninh tại một số khu vực ở thủ đô Bangui vẫn chưa được ổn định như ở quận 3 hoặc là ở khu PK5, giáo hội địa phương đang chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trong tinh thần đại kết và liên tôn với sự cộng tác của các tín hữu Hồi giáo.
Vatican, thứ Ba mùng 10 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm giáo phận Prato và Firenze ở miền trung Italia. Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Roma lúc 7 giờ sáng để bay tới thành phố Prato hơn một giờ sau đó. Tại đây, Ngài sẽ viếng nhà thờ chính tòa và gặp gỡ giới lao động tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Trong số các công nhân hiện diện cũng có một số người Hoa, vì tại Prato có cộng đoàn 20.000 người Hoa trên tổng số 190.000 dân cư. Giả từ Prato lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến thành phố Firenze lúc 9 giờ 45 phút. Ngài viếng thăm giếng rửa tội nổi tiếng tại đây và gặp gỡ 2.000 đại biểu tham dự Hội nghị Công giáo Toàn quốc Italia tiến hành tại đây. Ban trưa sau khi đọc kinh truyền tin và chào thăm các bệnh nhân ở Vương cung Thánh đường Đức Mẹ truyền tin, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với người nghèo tại quán ăn Thánh Francisco người nghèo tại quảng trường trước nhà thờ Đức Mẹ truyền tin. Quán này do Caritas Firenze đảm trách. Ban chiều lúc 15 giờ 15 phút, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại sân vận động thành phố. Sân này có thể đón nhận 50.000 người. Một giờ rưỡi sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng trở về Roma lúc 6 giờ chiều.
Hội nghị Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5 sẽ tiến hành tại Firenze từ ngày 9 đến 11 tháng 11 tới đây với chủ đề Trong Chúa Kitô, một thuyết nhân bản mới. Sinh hoạt này nối tiếp hội nghị lần thứ 4 cách đây 9 năm tại thành phố Verona, Bắc Italia với chủ đề Những chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh, hy vọng của thế giới. Trong hội nghị tới đây, giáo hội tại Italia được mời gọi suy tư và đối chiếu với nhau về những thách đố xã hội hiện nay đang đề ra cho việc loan báo tin mừng. Đặc biệt, giáo hội phải có khả năng ra khỏi những nơi và sự an ninh của chính mình để gặp gỡ con người trên toàn thế giới, tìm kiếm họ tại những môi trường của họ, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và lao động. Điều quan trọng là giáo hội không tự tham chiếu mình, nhưng biết đi ra ngoài để gặp gỡ con người ngày nay. Họ đang cần gặp Chúa Kitô. Vì thế, điều cơ bản là cộng đoàn Kitô phải cởi mở tiếp đón, để tất cả mọi người đều có thể tìm thấy nơi giáo hội sự nồng nhiệt mà chỉ có cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mới có thể mang lại.
Milano, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, ngày 7 tháng 5 năm tới 2016. Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục sở tại, đã cho biết tin này hôm 27 tháng 10 vừa qua. Cho đến nay, đây là cuộc viếng thăm duy nhất tại Italia được lên chương trình cho năm tới, năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Milano là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu với gần 5 triệu tín hữu công giáo, gần 2.000 linh mục. Ngày 10 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Prato và Firenze ở miền Toscana, Trung Italia. Đức Hồng Y Scola nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một dấu chỉ tế nhị nói lên lòng quý mến của Ngài đối với giáo phận của Thánh Ambrosio cho thành phố Milano và toàn vùng Lombardia. Cuộc viếng thăm của đấng kế vị Thánh Phêrô nằm trong năm thánh mà Đức Thánh Cha đã tuyên bố để bày tỏ sự gần gũi của giáo hội trong sự thật và bác ái đối với mọi người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi và văn hóa.
Vatican, Ban Giám đốc Bảo tàng Viện Vatican hài lòng vì kết quả tốt của hệ thống mới lọc không khí và ánh sáng tại Bảo tàng Viện Vatican. Tuyên bố hôm 29 tháng 10 vừa qua tại sảnh đường Regia ở Vatican, trước đông đảo giới báo chí, ông Antonio Paolucci, Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican cho biết, hàng triệu du khách hàng năm tại Bảo tàng Viện này đã được hưởng những điều kiện an ninh và y tế tốt đẹp nhất khi viếng thăm. Hệ thống mới lọc không khí có các bộ phận tối tân tự điều chỉnh tùy theo số người hiện diện trong nhà nguyện Sistina, nhờ đó không khí trong nhà nguyện nổi tiếng này có chất lượng cao. Bà Victoria Cimino, đặc trách văn phòng bảo tồn Bảo tàng Viện Vatican, nói rằng việc bảo tồn gia sản này không còn tùy thuộc sự tu bổ thỉnh thoảng, nhưng do hệ thống lọc không khí hoạt động tốt đẹp.
Bogota, Giáo hội Công giáo tại Colombia tuyên bố sẵn sàng làm trung gian giữa chính phủ và phiến quân để trả tự do cho một số quân nhân bị phiến quân bắt cóc. Đức cha Dario de Jesus Monsalve, Tổng giám mục Giáo phận Cali, bày tỏ lập trường trên đây qua đài phát thanh Blue Radio hôm 29 tháng 10 vừa qua, tức là vài ngày sau vụ phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN, tấn công một toán tuần tiểu của quân đội chính phủ tại tỉnh Boyaca trong cuộc bầu cử ở địa phương, làm cho 6 quân nhân thiệt mạng. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi luôn sẵn sàng làm trung gian nếu các phe tham chiến mong muốn. Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là đưa các binh sĩ bị bắt cóc trở về. Lực lượng ELN được thành lập cách đây 51 năm do một nhóm sinh viên, những nhà trí thức công giáo cực đoan và tả phái để phản đối chống lại tình trạng nghèo đói của các tiểu nông dân. Giữ một vai trò quan trọng trong phong trào là linh mục thần học gia giải phóng Camilo Torres. Linh mục này bị thiệt mạng năm 1966 trong cuộc đụng độ với quân đội chính phủ. Từ vài tháng nay, có những cuộc tiếp xúc giữa chính phủ Colombia và lực lượng ELN để tiến tới cuộc hòa đàm chính thức. Ngoài ra, từ hơn một năm nay, chính phủ Colombia đang thương thuyết tại thủ đô Cuba với một lực lượng phiến quân lớn hơn tại nước này là quân đội võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Nghĩa trang Verano ở Roma.
Quý vị thính giả, nối tiếp thói quen của các vị tiền nhiệm và của chính ngài từ 3 năm nay, chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua, lễ các thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nghĩa trang Verano, là nghĩa trang chính của thành Roma, để dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người qua đời được an táng tại đây cũng như tại các nghĩa trang khác ở Italia và trên toàn thế giới. Nghĩa trang Verano được thiết lập cách đây hơn 200 năm, vào đầu thế kỷ 19. Tại đây có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và di tích lịch sử. Nơi đây cũng có một số linh mục Việt Nam được an táng, đứng đầu là Đức ông Binh Sơn Trần Ngọc Thụ, nguyên bí thư riêng của Thánh John Paul II, Giáo Hoàng, Đức ông Philippe Trần Văn Hoài, nguyên giám đốc văn phòng phối kết tông đồ mục vụ Việt Nam hải ngoại. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha Francisco đã được Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, tiếp đón, và ngài cũng đặc biệt chào thăm ông Francesco Paolo Trunca, ủy viên mới do chính phủ Italia bổ nhiệm tạm thời cai quản thành phố Roma, thay thế thị trưởng Ignazio Marino mới bị về hưu, sau khi quá một nửa thành viên hội đồng thành phố Roma từ chức để phản đối ông thiếu hiệu năng trong việc điều hành thành phố và đang bị nhà chức trách tư pháp điều tra về những vụ không ngay chính trong việc chi tiêu với ngân quỹ của thành phố. Ông cũng bị giới công giáo than phiền vì đã chọn đúng ngày kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái 2014 về gia đình để nhận cho các cặp đồng phái được đăng ký tại văn phòng hộ tịch của thành phố. Đồng tế với Đức Thánh Cha Francisco có Đức Hồng Y Giám quản Vallini, Đức Tổng giám mục Phó Giám quản Filippo Giannone và Linh mục Armando Ambrosi, cha sở giáo xứ Thánh Lorenzo ngoại thành ở địa phương, trước sự tham dự của khoảng 3.000 tín hữu đứng chật trước khu vực bàn thờ và các lối đi và cả trước quảng trường trước lối vào chính của nghĩa trang.
Amen.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng của ngày lễ các thánh, nói về các mối phút thật và ứng dụng cụ thể vào đời sống thường nhật của các tín hữu. Ngài nói:
Nel Vangelo abbiamo ascoltato Gesù che ammaestra i suoi discepoli e la folla radunata sulla collina presso il lago di Galilea. La parola del Signore risorto e vivo indica anche a noi oggi la strada per raggiungere la vera beatitudine.
Trong bài tin mừng, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu dạy các môn đệ và đám đông dân chúng trên ngọn đồi gần hồ Galilea. Lời Chúa phục sinh và hằng sống cũng chỉ cho chúng ta ngày nay con đường để đạt tới hạnh phúc chân thật, con đường dẫn về trời. Đó là một con đường khó hiểu vì nó đi ngược dòng, nhưng Chúa nói với chúng ta rằng ai đi theo con đường ấy là người hạnh phúc, trước sau gì cũng trở nên người hạnh phúc. Phúc cho người có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Chúng ta có thể tự hỏi làm sao một người có tâm hồn thanh bần lại có thể hạnh phúc được. Kho tàng duy nhất của họ là nước trời. Nhưng lý do là thế này, vì họ có con tim được gột bỏ và thanh thoát khỏi mọi sự trần tục, nên người ấy đang được chờ đợi trên thiên quốc. Phúc cho những người khóc lóc vì họ sẽ được an ủi. Làm thế nào những người khóc lóc lại có thể hạnh phúc được? Ai trong cuộc sống không bao giờ cảm thấy buồn, sầu, lo lắng, đau khổ, thì sẽ không bao giờ biết được sức mạnh của sự an ủi. Trái lại, những người có khả năng cảm động, có khả năng cảm thấy trong tâm hồn đau khổ, trong cuộc sống của mình và người khác, thì họ là người hạnh phúc. Họ sẽ được hạnh phúc vì bàn tay dịu dàng của Thiên Chúa là Cha sẽ an ủi và vỗ về họ. Phúc cho người hiền lành. Về phần chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta thiếu kiên nhẫn, bồn chồn, khó chịu, luôn sẵn sàng than trách. Đối với người khác, chúng ta có bao nhiêu là đòi hỏi, nhưng khi liên hệ tới chúng ta lên tiếng như thể chúng ta là chủ nhân của thế giới này. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Tốt hơn, chúng ta hãy nghĩ đến những bà mẹ, những người cha rất kiên nhẫn đối với những đứa con, nhưng muốn làm cho họ điên lên được. Đó là con đường của Chúa, con đường dịu dàng và kiên nhẫn. Chúa Giêsu đã trải qua con đường ấy. Khi còn nhỏ, Ngài đã chịu bách hại và lưu vong. Rồi khi lớn lên, Ngài chịu đựng những lời vu khống, những âm mưu, những lời cáo gian tại tòa án, và Chúa đã chịu đựng tất cả những điều ấy trong thái độ dịu dàng. Ngài đã chịu đựng cả thánh giá vì yêu thương chúng ta. Phúc cho những người đói khát công chính vì sẽ được no đầy. Đúng vậy, những người có một cảm thức mạnh mẽ về sự công chính, không những đối với tha nhân, nhưng trước tiên đối với chính mình, họ sẽ được no đầy vì họ sẵn sàng đón nhận một sự công chính lớn hơn nữa, sự công chính mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Beati misericordiosi, perché troveranno misericordia. Felici quelli che sanno perdonare, che hanno misericordia per gli altri, che non giudicano tutto e tutti, ma cercano di mettersi nei piani degli altri. Il perdono è la cosa di cui tutti abbiamo bisogno.
Và rồi phúc cho người có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những người biết tha thứ, có lòng từ bi đối với tha nhân, không xét đoán người khác, không xét đoán mọi sự và mọi người, nhưng tìm cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Sự tha thứ là điều mà tất cả chúng ta đều cần, không trừ một ai. Vì thế, đầu thánh lễ chúng ta nhìn nhận thực trạng của mình, nghĩa là chúng ta là kẻ tội lỗi. Và đó không phải là một kiểu nói, một hình thức, nhưng là một hành vi chân thực. Lạy Chúa, này con đây, xin thương xót con. Và nếu chúng ta biết trao tặng người khác sự tha thứ mà họ xin chúng ta, thì chúng ta là người hạnh phúc. Như chúng ta đọc trong kinh Lạy Cha, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Phúc cho những người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào mặt những kẻ đi đây đi đó gieo rắc cỏ lùng cỏ dại. Họ có hạnh phúc không? những kẻ luôn tìm dịp để lường gạt, để lợi dụng kẻ khác, họ có hạnh phúc không? Không, họ không thể hạnh phúc. Trái lại, những người hàng ngày kiên nhẫn tìm cách gieo vải hòa bình, kiến tạo hòa bình, hòa giải, đó là những người hạnh phúc, vì họ là những người con đích thực của cha chúng ta ở trên trời, đấng luôn gieo vải hòa bình. Và chỉ hòa bình mà thôi, đến độ Ngài đã cho con của Ngài xuống trần thế như hạt giống hòa bình cho nhân loại.
Cari fratelli e sorelle, questa è la via della santità ed è la stessa via della felicità. È la via che ha percorso Gesù, anzi, è Lui stesso questa via. Chi cammina con Lui e passa attraverso di Lui entra nella vita eterna.
Anh chị em thân mến, đó là con đường nên thánh và đó chính là con đường hạnh phúc. Đó là con đường mà Đức Chúa Giêsu đã đi qua, hay đúng hơn, chính Ngài là con đường ấy. Ai bước đi với Ngài thì tiến qua Ngài để vào cuộc sống, đời sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn được là những người đơn sơ khiêm tốn, ơn biết khóc, ơn hiền từ dịu dàng, ơn làm việc cho công lý và hòa bình, và nhất là ơn để cho mình được Thiên Chúa tha thứ để trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa. Các thánh cũng đã làm như vậy, các vị đã đi trước chúng ta về thiên quốc, các ngài đang tháp tùng chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này, khích lệ chúng ta tiến bước. Ước gì lời chuyển cầu của các vị giúp chúng ta tiến bước trên con đường của Đức Chúa Giêsu và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu cho các anh chị em chúng ta đã qua đời mà chúng ta dâng thánh lễ này cho họ.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt một đóa hoa hồng trên mộ của một phụ nữ trong nghĩa trang, tượng trưng cho sự viếng thăm tất cả các ngôi mộ của Ngài ở nghĩa địa nổi tiếng này. Về ông ủy viên mới của chính phủ cai quản thành Roma, ông Tronca, ông cho biết là Đức Thánh Cha đã nói với ông những lời chào mừng rất đẹp, những lời ấy mang lại sức mạnh tinh thần cho ông để tiến bước. Ông Tronca nguyên là đại biểu chính phủ Italia tại thành phố Milano, Bắc Italia, và đã thành công lớn trong việc góp phần chuẩn bị và tiến hành cuộc triển lãm quốc tế Expo 2015 tại Milano. 21.500.000 người Italia và các nước đã viếng thăm cuộc triển lãm này trong vòng 6 tháng qua. Người ta hy vọng với kinh nghiệm thành công ở Milano, ông cũng sẽ giúp thành Roma tiến hành tốt đẹp chương trình đón tiếp các tín hữu hành hương trong năm thánh lòng thương xót, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 tới đây.
Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Nghĩa Trang Verano ở Roma. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại Đức Mẹ Maria giải thoát các linh hồn nơi lửa luyện ngục.
Năm 1884, Đức ông Paul Joseph Bugue, người Pháp, thành lập Hội Phật Tạ tại Chapelle-Montlignon, miền Trung nước Pháp. Hội Phật Tạ có mục đích đền tội và cầu nguyện cho các linh hồn bị bỏ rơi, các linh hồn mồ côi, được mau giải thoát ra khỏi lửa luyện ngục. Một thời gian sau ngày thành lập, Hội Phật Tạ được Đức Giáo Hoàng Leo XIII nâng lên hàng Tổng hội. Rất nhanh sau đó, Hội Phật Tạ được truyền bá khắp thế giới. Không một quốc gia nào lại không biết đến hội, và mỗi quốc gia đều có hàng ngàn thành viên. Những báo chí, tác phẩm của hội viết bằng tiếng Pháp được chuyển dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hội có các thành viên nhiệt thành trong khắp các nước Âu Châu, Phi Châu, trong vùng Cận Đông, bên Úc Châu, trong toàn Châu Mỹ và ngay ở miền Cận Đông nữa. Hội Phật Tạ có trụ sở tại Đền Thánh Đức Mẹ Mont-Lijon. Đền Thánh được cung hiến ngày 28 tháng 8 năm 1928 dưới danh hiệu Đức Mẹ Giải Thoát Các Linh Hồn Khỏi Lửa Luyện Hình. Bức tượng được tôn kính trong Đền Thánh có hình Đức Mẹ Maria bồng Đức Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đang cúi xuống đội triều thiên cho linh hồn của một tín hữu vừa được giải thoát quỳ dưới chân Đức Mẹ Maria về phía bên phải. Tín hữu này đôi tay chắp trước ngực và ngước mắt nhìn Đức Mẹ Maria. Dưới chân Đức Mẹ Maria về phía bên trái là hình linh hồn của một tín hữu còn bị giam cầm, đang ngồi, hai tay xếp lại trên đầu gối và bị mang còng. Tín hữu này ngước mặt van lơn nhìn Đức Mẹ Maria. Bức tượng Mẹ Maria và Chúa Giê-xu này được đội triều thiên ngày 19 tháng 9 năm 1935 thể theo ý muốn của Đức Thánh Cha Pio XI. Hai năm sau, ngày 12 tháng 7 năm 1937, Đức Hồng Y Eugenio Pacelli, quốc vụ khanh tòa thánh, sau này lên ngôi giáo hoàng với tên gọi Pio XII, đến Mont-Lijon, quỳ gối cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Giải Thoát Các Linh Hồn Khỏi Lửa Luyện Tội. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Pio XII chấp nhận tước hiệu Người Bảo Trợ Hội Phật Tạ. Đức Thánh Giáo Hoàng John 23 ghi tên gia nhập Hội Phật Tạ từ năm 1929. Còn Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI thì ban phép lành tòa thánh cho Hội Phật Tạ và cho tất cả những thành viên của hội. Ngày 20 tháng 5 năm 1908, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X đã ban 100 ngày ân xá cho mỗi thành viên hội Phật Tạ, mỗi khi đọc lời nguyện sau đây để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục dâng lên Đức Mẹ Mont-Lijon, tức là Đức Mẹ Giải Thoát Các Linh Hồn Khỏi Lửa Luyện Hình. Kính lạy Đức Trinh Nữ Maria Vinh Hiển, xin mẹ hãy thương xót đoái nhìn đến những linh hồn thánh thiện còn đang bị cầm giữ một thời gian thanh luyện, cách xa Chúa và xa mẹ, người mẹ rất từ bi nhân hậu của các ngài. Xin mẹ hãy bẻ gãy xích xiềng và mau giải thoát các ngài khỏi vực thẳm, nơi các ngài đang tha khóc, hướng vọng về thiên quốc và mong mau đến ngày được hạnh phúc kết hiệp vĩnh viễn cùng Chúa, đấng mà lòng các ngài hằng ước ao khao khát. Xin mẹ để ý cách riêng đến những linh hồn bị bỏ rơi nhất. Chúng con đặc biệt khẩn cầu cùng mẹ đoái thương đến các ngài. Ôi mẹ nhân hậu, xin mẹ hãy chấp nhận lời chúng con nài van. Chúng con dâng lời tha thiết kêu van mẹ, lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy quy tụ tất cả chúng con về trời, bên cạnh Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con, người con đáng kính, đáng tôn của mẹ, là đấng hằng sống, hằng trị, cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở, muôn đời chẳng cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ Maria Mont-Lijon, xin cầu cho các linh hồn bị bỏ rơi nơi luyện ngục. Đọc Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cảnh hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt, đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại, đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về quyền lợi và nghĩa vụ làm việc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa rồi, Khi ôn lại các văn kiện của giáo hội về lao động trong vòng 100 năm qua, chúng ta có thể nhận thấy sự tiến triển ở nhiều điểm, bắt đầu từ cách đặt vấn đề dựa trên những thách đố của mỗi giai đoạn, từ những khía cạnh luân lý đến khía cạnh chính trị. Một điểm đáng được nêu bật là thông điệp Laborem Exercens của Đức Thánh Cha John Paul II Đệ Nhị đã sử dụng thuật ngữ tin mừng lao động, trong đó Ngài trình bày linh đạo về lao động. Dù sao, bên cạnh vấn đề giá trị lao động, các văn kiện giáo hội còn bàn tới quyền lợi và nghĩa vụ làm việc. Các sách luân lý cổ truyền nói tới bổn phận làm việc, ai không làm việc thì đừng ăn, tay làm hạn nhai. Nhưng mà với sự tiến triển của các cơ chế xã hội, người ta ý thức quyền làm việc như là một quyền lợi căn bản của con người. Quyền làm việc. Ngày nay, hầu hết các bản hiến pháp và tuyên ngôn quốc tế đều nhìn nhận quyền làm việc. Đây là một quyền lợi mới được nhìn nhận trong thế kỷ thứ 20, khi nạn thất nghiệp bành trướng trong các nước kỹ nghệ. Các văn kiện của giáo hội đòi hỏi quyền này kể từ năm 1941, sứ điệp của Đức Pius thứ 12 kỷ niệm 50 năm thông điệp Rerum Novarum. Tiếp đến là thông điệp Pacem in Terris và tông thư Octogesima Adveniens. Tuy nhiên trên thực tế, trong các nền pháp chế hiện hành, có ba lối giải thích quyền làm việc. 1. Theo Hiến pháp Liên Xô 1947 dưới chế độ Lenin, quyền làm việc được hiểu như là quyền được quốc gia bảo đảm cho một chỗ làm việc. Do đó, người công nhân không thể bị sa thải dù từng cá nhân hay là cả tập thể. Ngày nay, ít ai hiểu quyền làm việc theo nghĩa này, bởi vì nó sẽ tiêu diệt sáng kiến cá nhân, cũng như khiến cho các cơ cấu kinh tế trở thành cứng nhắc. Nghĩa thứ hai, một số nước Tây Phương hiểu quyền làm việc là quyền được hưởng một mức lương tối thiểu để sinh sống nhờ công việc làm. Nhà nước sẽ đứng ra bảo đảm cho các công nhân mức lương đó. Nghĩa thứ ba, trước nạn thất nghiệp càng ngày càng lan rộng, nhiều quốc gia nhấn mạnh đến phương tiện sinh sống. Theo đó, dù người công nhân kiếm được việc làm hay không, họ cũng cần có tiền để sống, và nhà nước phải được cấp dưỡng những món tiền tối thiểu đó. Cho dù giả thích thế nào về quyền làm việc dưới khía cạnh pháp lý đi nữa, quyền làm việc còn mang theo một chuỗi những quyền lợi khác được thông điệp Laborem Exercens quảng diễn ở các số từ 16 tới 23. Quyền được đồng lương tương xứng, quyền được làm việc trong điều kiện xứng với nhân phẩm. Thí dụ, ngoài việc bảo đảm khung cảnh vệ sinh, cần làm sao để con người cảm thấy làm việc có ý thức chứ không phải như cái máy. Quyền được tham gia vào quyền quản trị sự nghiệp, quyền lập nghiệp đoàn, quyền di cư. Ngoài ra, quyền làm việc cũng cần nhìn nhận cho các bà nội trợ các người tàn tật nữa. Tại các nước Âu Châu, vấn đề nghiệp đoàn cũng kéo theo vấn đề đình công, sự tham gia của các người tư giáo và những cặp đoàn với những màu sắc chính trị khác nhau. Và quyền làm việc thường cũng đi đôi với quyền nghỉ ngơi, quyền cấp dưỡng an ninh xã hội hư bổng. Bổn phận làm việc. Bổn phận làm việc là một điều được các văn kiện xã hội nói tới ngay từ đầu, dựa theo kinh thánh và truyền thống giáo hội. Sự làm việc là một phương tiện để kiếm ăn nuôi sống cho mình và cho gia đình, phát triển các tài năng của mình, tránh cảnh nhàn cư, đóng góp vào việc kiến thiết xã hội. Tuy nhiên, khi phải diễn đạt ra pháp lý, người ta thấy luật pháp của các quốc gia lúng túng khi muốn chế tài nghĩa vụ làm việc. Chỉ có các nước độc tài mới dám đề ra lao động cưỡng bách. Nên biết là nghĩa vụ làm việc thì khác với nghĩa vụ của công nhân. Nghĩa vụ của công nhân phát sinh từ hợp đồng mà người ta đã ký kết với cá nhân hay xí nghiệp. Từ hợp đồng đó nảy ra những quyền lợi và nghĩa vụ luân lý và pháp lý mà đôi bên phải thi hành theo như đã cam kết. Những vấn đề nối kết với lao động. Giáo huấn xã hội móc nối lao động với nhiều vấn đề khác được xét tóm lược Hội Thánh Công Giáo đem vào chương này, tuy vẫn còn trở lại trong những chương kế tiếp. Trước hết, quyền lao động được gắn với quyền lợi của người lao động, nghĩa là của công nhân. Trong số các quyền lợi căn bản nhất là quyền được trả lương xứng đáng. Tiền lương không chỉ dựa trên kết quả sản xuất, mà còn liên quan tới mức sống của cá nhân và gia đình. Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, lao động được đặt trong tương quan với tư bản. Không những là tư bản của người chủ thuê mướn nhân công, và còn ngay với chính tư bản của chính công nhân. Lao động là một phương tiện để thủ đắc tư bản và những phương tiện sinh sống. Ngoài ra, lao động cũng đặt lên vấn đề đối với nhà nước. Tóm lại, trong vấn đề lao động, chúng ta thấy xuất hiện những nguyên tắc căn bản của giáo huấn xã hội và giáo hội. Đó là phẩm giá con người, quyền lợi căn bản, nguyên tắc liên đới và nguyên tắc hỗ trợ. Kết luận những vấn đề mới. Sự tóm lược học thuyết xã hội không chỉ dừng lại ở chỗ thâu tóm giáo huấn của quá khứ, mà còn gợi lên những vấn đề mới, Res Novae là tựa đề của thông điệp Đức Liêu thứ 13, hướng đến tương lai. Chẳng hạn như hiện tượng toàn cầu hóa với những hậu quả đối với các công nhân ở những nước kỹ nghệ cũng như ở những nước đang phát triển. Chủ kích tâm linh của lao động. Chúng ta đã lướt qua linh đạo của lao động, nhưng chủ kích tâm linh còn rộng hơn nữa. Nó muốn nói đến việc đánh giá các nhu cầu của con người, không chỉ có các nhu cầu vật chất mà còn hướng đến chiều hướng siêu việt. Điều này có giá trị kể cả cho những người ở ngoài Kitô giáo. Lao động có thể trở thành một đề tài đối thoại liên tôn. Lao động theo sách tóm lược học thuyết xã hội công giáo. Sau những điều đã trình bày trong những bài vừa qua, chúng tôi không muốn lặp lại nội dung của chương 6 sách tóm lược học thuyết xã hội công giáo. Chúng tôi chỉ muốn nói sơ qua về lực đồ của nó. Chương 6 được phân ra làm 7 đoạn. Đoạn thứ nhất là khía cạnh kinh thánh từ số 255 tới 266. Cái đoạn này gồm có 3 khoản. Một là cựu ước về sứ mệnh lao động và lúc tạo dựng. Hai là về tân ước, Đức Kitô gương mẫu lao động. Và ba, nghĩa vụ làm việc dựa theo thánh tông đồ và giáo phụ. Khoản thứ hai nói về giá trị ngôn sứ của thông điệp từ số 266 tới 269. Đoạn này ôn lại lý do của việc giáo hội lên tiếng về vấn đề lao động trong thế kỷ thứ 19-20. Đoạn thứ ba nói về phẩm giá lao động từ số 270 tới 286. Đây là đoạn quan trọng nhất xét về mặt đạo lý dựa trên thông điệp Labor Exercens. Lao động được phân tích dưới nhiều khía cạnh, chủ thể và khách thể, tương quan giữa lao động và tư bản, tương quan giữa lao động và tư hữu, lao động và sự tham gia xã hội, lao động và nghỉ ngơi. Đoạn thứ 4, quyền làm việc, từ số 287 cho tới 300. Trong đoạn này, sách tóm lược hội học thuyết xã hội bàn đến quyền làm việc nhìn một cách tổng quát, cũng như là từ phía một vài thành phần xã hội, các phụ nữ, các trẻ em, những người di cư, các nông dân. Đoạn 5, bàn về những quyền lợi của người lao động, từ số 301 tới 304. Trong khi mà đoạn 4 nói tới quyền làm việc, thì đoạn 5 nói tới những quyền lợi của người làm việc. Trước tiên là bản liệt kê các quyền lợi của công nhân, kế đó là xét đến hai vấn đề cụ thể, lương bổng và quyền đình công. Đoạn 6 nói về tình liên đới giữa những người lao động, từ số 305 tới 309. Đoạn này tiếp nối tư tưởng của đoạn trước. Trong số các quyền lợi của các công nhân, có quyền thành lập hiệp hội hay nghiệp đoàn để mà bảo vệ các quyền lợi ấy. Đoạn thứ 7, những vấn đề mới của thế giới lao động, từ số 310 tới 322. Cái đoạn cuối cùng bàn đến những viễn tượng mới được mở ra cho các hoàn cảnh kinh tế xã hội hiện nay. Và nhiều điều có thể bổ túc thêm ở thông điệp Caritas in Veritate và thông điệp Laudato Si. Đến đây, chúng tôi kết thúc chương bàn về lao động. Lần tới, chúng tôi sẽ bước sang chương bàn về kinh tế.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu và kêu gọi chấm dứt những cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi, nơi Ngài sẽ viếng thăm vào cuối tháng 11 tới đây. Bogota, Giáo hội Công giáo tại Colombia tuyên bố sẵn sàng làm trung gian giữa chính phủ và phiến quân để trả tự do cho một số quân nhân bị phiến quân bắt cóc. Vatican, thứ Ba mùng 10 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Prato và Firenze ở miền trung Italia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.